Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 12 tháng 7 năm 2011, gồm có Tin Tôn Giáo, và sau đó là bài thời sự, nói về giáo hội công giáo tại Phi Luật Tân và dự luật kiểm soát dân số tại nước này. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo với Duy An. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các con tin bị cướp biển cầm giữ. Chúa Nhật mùng 10 tháng 7 vừa qua là ngày Tông Đồ Hàng Hải do Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn tổ chức. Nhân dịp này, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật tại Castel Gandolfo là nơi Ngài đang nghỉ ngơi, Đức Thánh Cha đã nhắc đến những người đang dấn thân làm mục vụ cho các nhân viên hàng hải, các ngư phủ và gia đình của họ. Ngài cầu nguyện một cách đặc biệt cho các nạn nhân của cướp biển. Theo ước tính, hiện có khoảng 800 người đang bị cướp biển bắt làm con tin. Đức Thánh Cha kêu gọi những người cướp biển nên đối xử một cách tôn trọng và nhân đạo với họ. Ngài cũng cầu nguyện cho các gia đình của các nạn nhân được vững mạnh trong đức tin và không mất hy vọng tìm lại được người thân của mình. Sau buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến một phái đoàn đại diện của các con tin cướp biển gồm nhiều quốc tịch khác nhau. Theo Đài Phát thanh Vatican, bắt giữ con tin trên biển là một hiện tượng bi đát nhưng ít được biết đến. Trong năm vừa qua, có khoảng 445 vụ tấn công, 53 chiếc tàu bị uy hiếp và trên 1.000 người bị bắt giữ. Phần lớn các cuộc tấn công xảy ra ở ngoài khơi bờ biển Somalia. Nhưng đây không phải là nơi duy nhất có cướp biển. Cướp biển là một thách đố cần có một giải pháp toàn cầu. Tin Roma. Một số tổ chức Kitô kêu gọi đề cao cảnh giác trước sự khai sinh của Nam Sudan, quốc gia thứ 193. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm thứ Bảy mùng 9 tháng 7 vừa qua, miền Nam Sudan đã chính thức tuyên bố độc lập sau hơn 20 năm nội chiến làm cho gần 2 triệu người thiệt mạng. Nhân dịp này, một số tổ chức Kitô kêu gọi đề cao cảnh giác. Trong một thông cáo được đưa ra hôm mùng 5 tháng 7 vừa qua, một số tổ chức Kitô tại Pháp đã ghi nhận tỷ lệ tử suất cao nhất thế giới của miền Nam Sudan. Theo các tổ chức này, trong những năm sắp tới, miền Nam Sudan cần phải quan tâm đến những chia rẽ nội bộ và thăng tiến sự sống chung. Các tổ chức này khẳng định rằng các giáo hội có một vai trò trọng yếu trong việc tái thiết quốc gia mới này. Vốn đã dấn thân vào tiến trình hòa bình và không ngừng quan tâm đến sự hòa giải giữa hai miền Nam Bắc, các giáo hội Kitô vẫn tiếp tục thăng tiến một xã hội đa văn hóa. Thông cáo của các tổ chức Kitô Pháp cho rằng, sự sống còn của miền Nam Sudan tùy thuộc vào việc thiết lập các quan hệ hòa bình với miền Bắc. Do đó, cộng đồng thế giới, trong đó có Pháp Quốc, cần phải đẩy mạnh các nỗ lực để đẩy mạnh các cuộc thương thuyết giữa hai miền Nam Bắc và duy trì sự hiện diện của các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, hầu bảo đảm an ninh cho dân chúng của cả hai miền Nam Bắc. Các tổ chức Kitô Pháp cũng nói rằng, cộng đồng thế giới không nên lãng quên miền Bắc Sudan. Những căng thẳng và bạo động tại Darfur vẫn tiếp tục tạo ra lo ngại. Miền Bắc sẽ phải tái xác định sự thống nhất chính trị, xã hội và kinh tế sau khi mất đi 1/3 lãnh thổ của mình. Trong bối cảnh này, các tổ chức Kitô Pháp kêu gọi hai miền Nam Bắc hãy duy trì đối thoại và hợp tác. Về phần mình, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chúc mừng đến tân quốc gia Nam Sudan. Đặc biệt, Ngài đã gửi một phái đoàn tòa thánh do Đức Hồng Y John Nue, Tổng giám mục Nairobi, Chủ tịch Hội đồng giám mục Kenya dẫn đầu đến tham dự các nghi lễ tuyên bố độc lập của miền Nam Sudan. Ngoài ra, hôm thứ Năm mùng 7 tháng 7 vừa qua, Đức cha Dominic Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao tòa thánh, cũng đã tiếp một phái đoàn Quốc hội Sudan do ông Ahmed Ibrahim Enter, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, hòa bình, hòa giải và tôn trọng nhân quyền của mọi người, nhất là tự do tôn giáo, là cột trụ nền tảng để xây dựng trật tự chính trị xã hội mới trong vùng. Theo cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh vẫn duy trì các quan hệ ngoại giao bền vững với miền Bắc Sudan kể từ năm 1972. Tòa Thánh cũng sẽ cứu xét việc miền Nam Sudan muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng thế giới nâng đỡ hai miền Nam Bắc để hai bên mở cuộc đối thoại chân thành, ôn hòa và xây dựng, hầu tìm ra những giải pháp hợp lý cho những vấn đề chưa được giải quyết. Trong các phái đoàn của giáo hội hiện diện trong lễ tuyên bố độc lập của Nam Sudan, còn có Đức cha John Ricard, đại diện của Ủy ban Công lý và Hòa bình Thế giới của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và ông Ken Hackett, Chủ tịch Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ. Cũng tin liên quan đến Nam Sudan. Linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh ôn lại sứ điệp của Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị gửi cho nhân dân Nam Sudan. Nhân ngày miền Nam Sudan tuyên bố độc lập, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, ôn lại sứ điệp mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gửi cho nhân dân miền Nam Sudan khi đến thăm miền này cách đây 18 năm. Theo cha Lombardi, ngày 10 tháng 2 năm 1993, với một sự can đảm phi thường, trước sự hiện diện của chính quyền Khartoum, Đức Thánh cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cao những vấn đề bi thảm của nước này như công lý và tự do. Đám đông người Công giáo Sudan, mà phần lớn là những người đã trốn chạy các cuộc giao tranh tại miền Nam, đã nhiệt liệt hoan hô Đức Thánh cha. Đức cố Gioan Phaolô Đệ Nhị nói: "Nỗi đau khổ vô biên của hàng triệu triệu nạn nhân vô tội thúc đẩy tôi phải lên tiếng tỏ tình liên đới với những người yếu thế và vô phương tự vệ, đang kêu cầu Chúa giúp đỡ để có công lý và phẩm giá được Chúa ban cho con người được tôn trọng, để được tự do tin và thực hành niềm tin của mình mà không lo sợ hay bị kỳ thị. Tôi hy vọng rằng tiếng nói của tôi thấu đến anh chị em, hỡi anh chị em miền Nam." Tin Shenzhen, Trung Quốc. Các linh mục Trung Quốc chống lại việc tham dự các cuộc tấn phong giám mục không có phép của Tòa Thánh. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, hôm thứ Sáu mùng 8 tháng 7 vừa qua, các linh mục tại Liaoning đã kéo đến Tòa Giám mục để bảo vệ vị chủ chăn của mình khỏi bị cưỡng bách tham dự một lễ tấn phong giám mục không có phép của Tòa Thánh. Thật vậy, Đức cha Paul Pei Junmin, giám mục giáo phận Shenzhen, đã bị công an cưỡng bách phải tham dự lễ tấn phong giám mục cho cha Joseph Hoang Bingjang, theo dự trù sẽ được tiến hành tại Shantou vào ngày 14 tháng 7. Đây là một lễ tấn phong không có phép của Tòa Thánh mà Đức cha Pei bị cưỡng bách phải tham dự. Nếu cuộc truyền chức xảy ra, thì đây là vụ phong chức giám mục đầu tiên không có phép của Tòa Thánh sau khi Tòa Thánh công bố quyết định ra vạ tuyệt thông liên quan đến vụ truyền chức tại Lê San ngày 29 tháng 6 vừa qua. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc đang tạo áp lực rất mạnh lên các đức giám mục Trung Quốc. Một giám mục trẻ xin được giấu tên đã nói với hãng thông tấn Asia News rằng ngài cảm thấy mệt mỏi, như thể có một viên đá trong lồng ngực, nhất là khi phải đối phó với các vụ truyền chức giám mục không có phép của Tòa Thánh ngày càng gia tăng. Vị giám mục này nói rằng, ngài phải sống trong lo sợ và hồi hộp khi nhận được lệnh phải tham dự các cuộc truyền chức không có phép của Tòa Thánh. Hôm thứ Sáu vừa qua, các linh mục tại Liaoning đã chuyển tải một sứ điệp kêu gọi cầu nguyện cho các giáo phận của các ngài, nhất là khi giám mục giáo phận bị cưỡng bách phải tham dự lễ tấn phong bất hợp lệ cho cha Hoang, người đã được bầu lên dạo tháng 5 vừa qua nhưng không được tòa thánh phê chuẩn. Được biết, tất cả các linh mục của giáo phận Shenzhen đã tụ tập tại tòa giám mục để tìm cách đối phó với tình hình. Các vị đã ký tên vào một tuyên ngôn lên án chính quyền Cộng sản Trung Quốc vì cưỡng bách giám mục của mình tham dự lễ truyền chức cho cha Hoang. Hiện tại, các linh mục Shenzhen đang cố gắng bảo vệ vị giám mục để ngài không bị bắt đưa đi. Tuyên ngôn của các linh mục Shenzhen hy vọng rằng Chúa sẽ soi sáng để chính quyền Cộng sản Trung Quốc nhận ra sự thật. Tin Oxford, Anh Quốc. Đức Tổng giám mục Aten, Hy Lạp nói rằng, cuộc khủng hoảng kinh tế tại nước này có thể ảnh hưởng đến các chương trình xã hội và bác ái của giáo hội công giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 6 tháng 7 vừa qua, Đức cha Nikolaos Foskolos, Tổng giám mục công giáo Aten thuộc nghi lễ Hy Lạp, cho biết, hiện nay tham nhũng lan tràn khắp nơi, nhất là trong giới chính trị gia. Giáo hội không còn được nhà nước tài trợ hay nhận được sự giúp đỡ từ các giáo hội Tây Phương và các tín hữu không thể dâng cúng thêm được. Hiện các giáo phận và giáo xứ lâm vào tình trạng khốn quẫn và nội trong vài tháng nữa sẽ không thể trả lương cho các nhân viên. Đức cha Foskolos bày tỏ những quan ngại trên đây khi các bộ trưởng tài chính của Liên Âu đã cho tháo khoán để cứu vãn nền kinh tế đang sụp đổ của Hy Lạp. Hôm 29 tháng 6 vừa qua, mặc dù bị dân chúng biểu tình phản đối, Quốc hội Hy Lạp vẫn thông qua các biện pháp thắt lưng buộc bụng và tăng thuế. Đức Tổng giám mục Aten nói rằng, việc tăng thuế sẽ ảnh hưởng đến giáo hội công giáo hơn là giáo hội chính thống, vốn vẫn được chính phủ tài trợ. Dù vậy, giáo hội chính thống vẫn phải đương đầu với nhiều vấn đề nghiêm trọng sau khi các giáo sĩ được thông báo sẽ bị nhà nước cắt nửa số lương. Đức cha Foskolos nói rằng, mặc dù chỉ là một thiểu số nhỏ, ít tài nguyên và nguồn lợi, trong những năm gần đây, giáo hội lại phải gánh thêm những người tị nạn từ các nước nghèo đổ xô đến Hy Lạp để tìm đường sang Đông Âu. Tin Cairo, Ai Cập. Những vụ bắt cóc các phụ nữ Kitô Cốt gia tăng cuộc xung đột giữa Kitô giáo và Hồi giáo tại Ai Cập. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, những nhà hoạt động Cốt tại Ai Cập cho biết, kể từ năm 1993, có 150 thiếu nữ và trẻ em vị thành niên nữ Kitô bị bắt cóc và cưỡng bách cải đạo sang Hồi giáo để lấy người Hồi giáo. Những người Hồi giáo cho rằng các thiếu nữ này bỏ nhà ra đi vì những vấn đề gia đình hay để kết hôn vì có sự chống đối của cha mẹ. Trường hợp mới nhất xảy ra hôm 12 tháng 6 vừa qua tại Minya, thượng Ai Cập, khi hai bé gái 14 và 16 tuổi được báo cáo mất tích. Sau đó, cảnh sát tìm thấy hai em tại Cairo trên người có mang khăn trùm đầu niqab, nhưng được nhận diện một cách dễ dàng vì trên trán vẫn còn vết xâm hình thánh giá Cốt. Mặc dù có sự phản đối của cha mẹ hai em vẫn bị giam giữ trong một bệnh viện tâm thần tại Cairo. Hiện chưa rõ hai em này bỏ nhà ra đi hay bị bắt cóc. Cảnh sát thường không theo dõi những vụ như thế và không chịu cho biết các dữ kiện về vấn đề này. Về phần mình, các gia đình Kitô Cốt vì sợ bị trả đũa cho nên không dám báo cáo về sự mất tích của con cái mình. Trong khi đó, người Hồi giáo lại lợi dụng những vấn đề gia đình của các tín hữu Kitô để cổ võ các thiếu nữ bỏ nhà ra đi và gia nhập Hồi giáo. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo hội công giáo tại Phi Luật Tân và dự luật kiểm soát dân số tại nước này, do Bình Minh trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày 25 tháng 7 tới đây, Quốc hội Phi Luật Tân sẽ họp khóa 2 của Quốc hội thứ 15. Trong khóa họp này, các nhà lập pháp Phi Luật Tân sẽ tiếp tục thảo luận về hai dự luật liên quan tới y tế sản sinh vốn đi ngược lại với văn hóa công giáo của quốc gia có nhiều người công giáo nhất tại Á Châu này. Cả hai dự luật đều khuyến khích việc sử dụng các phương tiện ngừa thai nhân tạo và thăng tiến việc giáo dục tính dục cho trẻ em tiểu học. Được sự hậu thuẫn của các tổ chức quốc tế có chủ trương kiểm soát dân số, hai dự luật này cũng đề ra chính sách mỗi gia đình tối đa hai đứa con để xóa đói, giảm nghèo và đẩy mạnh phát triển kinh tế. Dân số Phi Luật Tân hiện nay đã vượt quá con số 90 triệu người. Trong số này, có khoảng 82% tự nhận là người công giáo. Hai dự luật nói trên được gom thành một luật được gọi chung là luật y tế sản sinh. Mặc dù mới đây, một số người đã đổi thành luật làm cha mẹ có trách nhiệm. Được đề ra dưới nhiều hình thức khác nhau từ nhiều năm nay, hai dự luật nói trên đã gặp sự chống đối mãnh liệt và có hiệu quả của Hội đồng Giám mục cũng như dân chúng Phi Luật Tân. Nhưng những người chống lại dự luật lo sợ rằng dự luật sẽ được thông qua nội trong năm nay vì được sự ủng hộ nhiệt liệt của Tổng thống Benigno Aquino, người được đắc cử vào tháng 5 vừa qua. Ông là trưởng nam của cố nữ Tổng thống Cory Aquino. Đức ông Pedro Quintorio, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân cho rằng, rất có thể dự luật sẽ được thông qua trong năm nay vì số người ủng hộ và tài trợ gia tăng hơn những năm trước. Về phía giáo hội, xuyên qua phát thanh, truyền hình và Internet, giáo hội cũng gia tăng phổ biến các khía cạnh tích cực của việc gia tăng dân số. Các đức giám mục Phi Luật Tân nói rằng dân số là một giải pháp chứ không phải là một nguyên nhân của các vấn đề xã hội. Các ngài cũng ủng hộ một chương trình được quảng bá rộng rãi nhằm cổ võ việc kế hoạch hóa gia đình bằng những phương pháp tự nhiên, nhấn mạnh đến trách nhiệm làm cha mẹ, cách riêng các bậc cha mẹ vì những lý do nghiêm trọng phải hạn chế số con cái, nhưng không sử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo. Nhận thấy một số phương pháp ngừa thai có thể có tác dụng phá thai sớm, Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân đã cho công bố một tuyên ngôn để giải thích rằng, trong khi những người ủng hộ dự luật y tế sản sinh nói rằng dự luật thăng tiến sức khỏe, thì trong thực tế, luật này không hề bảo vệ sức khỏe của mạng sống con người là thai nhi. Các ngài khẳng định rằng, các phương tiện ngừa thai nhân tạo tác hại đến sự sống con người bởi vì hoặc chúng ngăn ngừa sự sống được hình thành hoặc chúng hủy hoại sự sống. Hồi đầu năm nay, Tổng thống Aquino đã gặp gỡ với các đức giám mục và cho công bố một tuyên ngôn gồm 5 điểm. Trong tuyên ngôn, ông quả quyết chống lại việc áp đặt số con cái và để cho cha mẹ được quyền quyết định về số con cái của mình. Ông cũng nói rằng, ông chống lại hành động phá thai, cũng như đặt chương trình kế hoạch hóa gia đình bằng các phương pháp tự nhiên ngang hàng với các phương pháp ngừa thai nhân tạo. Ông còn khẳng định rằng, nhà nước phải tôn trọng quyền tự do của mỗi cá nhân được theo lương tâm và những xác tín tôn giáo của mình trong những vấn đề liên quan đến tính cách thánh thiêng của sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Tuy nhiên, trong tuyên ngôn, Tổng thống Phi Luật Tân lại bảo rằng, đối với những cặp vợ chồng nghèo khổ, không có khả năng để làm một quyết định sáng suốt, thì nhà nước có trách nhiệm phải quyết định thay họ. Lời tuyên bố này khiến cho những người chống lại dự luật y tế sản sinh nghĩ rằng, chính phủ muốn áp đặt số con cái cho các gia đình. Trong cuộc chiến chống lại dự luật, Giáo hội Công giáo được sự hỗ trợ của nhiều người tin lành, các tổ chức Hồi giáo, cũng như các chính trị gia và những nhân vật nổi tiếng khác. Một trong những người này là đương kim vô địch quyền Anh thế giới Manny Pacquiao, hiện đang là một dân biểu quốc hội. Một nhân vật nổi tiếng khác là nữ ca sĩ Lea Salonga, người thủ vai chính trong vở ca kịch nổi tiếng Miss Sài Gòn. Tuy nhiên, đứng đằng sau dự luật vẫn là các tổ chức quốc tế có thế lực như Quỹ Dân Số của Liên Hiệp Quốc. Trở lại với lập trường của Giáo hội Công giáo Phi Luật Tân, theo bà Zoe Impong, Giám đốc điều hành của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, sở dĩ giáo hội nước này chống lại dự luật là bởi vì nó đi ngược với Hiến pháp năm 1987. Thật vậy, Hiến pháp này đã nhìn nhận quyền sống của thai nhi từ lúc thụ thai, quyền của các cặp vợ chồng được xây dựng một gia đình dựa trên những xác tín tôn giáo của mình. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ được làm những nhà giáo dục đầu tiên của con cái về luân lý, quyền tự do lương tâm và quyền tự do ngôn luận. Bà Impong nói rằng, dự luật là sự xâm phạm của một chương trình hành động ngoại quốc vào văn hóa phong phú của Phi Luật Tân. Nó là một hành động sỉ vả đối với nhân dân Phi Luật Tân.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo Kitô giáo, khoái cảm tính dục là một quà tặng chỉ có thể được tìm kiếm, trao tặng và nhận lãnh giữa những người phối ngẫu mà thôi. Như vậy, tính dục chỉ có thể là ngôn ngữ của tình yêu và của tình yêu vợ chồng mà thôi. Một hành động tính dục nghĩa là nhằm mang lại khoái cảm tính dục bên ngoài hôn nhân là điều bất chánh. Khẳng định như thế phải chăng không có nghĩa là lên án mọi thứ hẹn hò giữa nam nữ trước khi kết hôn với nhau? Làm thế nào để phân biệt một hành động mang màu sắc tính dục với một hành động lãng mạn, nghĩa là một hành động để diễn tả một tình cảm? Một hành động được xem là lãng mạn do tình cảm mà hai người khác phái có đối với nhau. Một hành động tính dục là tính dục ngay cả khi hai người không hề có đối với nhau bất cứ một thứ tình cảm nào. Chẳng hạn, hành động diễn ra giữa một người đàn ông và một cô gái điếm là một hành động tính dục, nhưng không hề là một hành động lãng mạn. Nhưng thiết yếu, đâu là sự khác biệt giữa hai hành động ấy? Đây là đề tài chúng tôi cố gắng trình bày trong câu chuyện gia đình tuần này, nhân bàn về ý nghĩa của tính dục trong ánh sáng của mặc khải Kitô giáo. Một hành động tính dục là một hành động qua đó người ta chỉ tìm sự kích thích tình dục. Những ai đang làm những hành động ấy, hoặc là đi tìm sự kích thích, hoặc không thể cản lại sự kích thích. Ôm hôn hít nhau một cách say đắm là một điển hình. Một hành động tính dục cũng có thể có tính lãng mạn, nhưng nếu nó lãng mạn, thì yếu tố lãng mạn đến từ tình cảm hai người có đối với nhau, chứ không do chính hành động. Đối với một cặp tình nhân, thì việc hôn hít nhau có thể rất lãng mạn. Nhưng có lãng mạn hay không, thì hành động này tự nó vẫn mang màu sắc tính dục. Trái lại, một hành động lãng mạn, tự nó không cần phải mang màu sắc tính dục. Chẳng hạn, khi hai người nam nữ yêu nhau, thì bước đi bên nhau, tay trong tay, là một hành động rất lãng mạn. Đôi khi hành động này cũng khơi dậy những kích thích về tình dục. Nhưng nếu có sự kích thích, thì điều này không vì chính hành động cho bằng sự cảm xúc mà hai người có đối với nhau. Khi hai người hứa hôn đi bên nhau tay trong tay, họ có thể cảm thấy bị kích thích về tình dục, không phải vì hành động nắm tay nhau là một hành động tính dục, mà vì cái cảm xúc sâu xa mà họ có về nhau. Đó là sự cảm thông, tình yêu mà sự tiếp xúc có thể biểu lộ. Hành động này cũng nhắc nhở họ về những gì họ đã đoan hứa với nhau, cũng như viễn ảnh của hôn phối đang chờ đợi họ. Bước đi tay trong tay có thể làm dậy lên trong họ những kích thích về tình dục. Nhưng tự nó, hành động ấy không nhất thiết là một hành động tính dục. Hành động ấy gợi dục là vì diễn tả tình yêu họ có đối với nhau. Tự nó, hành động bước đi tay trong tay ấy là một biểu lộ của tình yêu. Điều này cũng đúng với những hành động khác. Khi hai người thanh niên nam nữ hẹn hò nhau dưới ánh trăng, họ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, họ có thể cảm thấy bị kích thích về tình dục. Nhưng cách thế họ hôn nhau không nhất thiết là một hành động tính dục. Nụ hôn này là một hành động lãng mạn vì ánh trăng, cũng như cách thế họ trao cho nhau nụ hôn. Trong sự tiếp xúc đầu tiên ấy, cả hai như muốn học một kinh nghiệm. Người con trai muốn cảm nhận được thế nào là sờ mó một người con gái, và người con gái muốn cảm nhận như thế nào khi được một người con trai âu yếm, hoặc muốn biết mình có khả năng thu hút người con trai không. Cả hai đang cảm nghiệm về khả năng tính dục của mình. Trong mọi trường hợp, một sự tiếp xúc như thế không là một cách thế xứng hợp để diễn đạt tình cảm. Một phần vì cả hai chưa đủ trưởng thành để cảm nhận được tình cảm sâu đậm bên trong của mỗi người. Hai người như những kịch sĩ vụng về trên sân khấu. Họ đọc bài hơn là diễn tả tình cảm. Sự tiếp xúc da thịt đầu tiên qua cái hôn ấy có thể được thúc đẩy bởi sự tò mò khám phá hơn là ước muốn diễn đạt tình cảm. Người con gái có thể ý thức hơn rằng sự tiếp xúc của hai thân thể là một biểu lộ của tình cảm, trong khi đối với người con trai, hành động đó có thể chỉ là một kinh nghiệm đầu tiên về tình dục và xác thịt. Một tác giả đã viết về cái cảm nghiệm ấy của đôi trai gái như sau. Cả người con trai lẫn người con gái đều đi tìm tình yêu và tình dục, nhưng nhu cầu của hai bên khác nhau. Để hiểu rõ, chúng ta có thể nói rằng người con gái đùa giỡn với tình dục mà cô ta chưa sẵn sàng để đi vào, bởi vì tự căn bản điều cô muốn chính là tình yêu. Người con trai thì đùa giỡn với tình yêu mà cậu chưa sẵn sàng để trao ban, bởi vì điều cậu muốn chính là tình dục. Trong thực tế, cả hai đều tìm kiếm tình yêu và tình dục, sự âu yếm và đam mê. Nhưng trong những năm đầu, những động lực ấy không hòa hợp với nhau. Trong một cuộc hẹn hò giữa đôi trai gái, thật khó mà phân biệt tình yêu lãng mạn với tình dục. Tình cảm và tình dục đang quyện nhau, đến độ khó có thể phân ranh giữa một hành động lãng mạn và một hành động tính dục. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể phân biệt được hai hành động ấy, lúc bấy giờ chúng ta mới có thể thấy được sự cần thiết của lãng mạn trong cuộc sống lứa đôi. Nếu có thể phân biệt được hai hành động ấy, người con gái mới có thể tin tưởng rằng người con trai mà cô ta hẹn hò với thực sự muốn tỏ tình với cô, chứ không phải chỉ muốn khám phá thân xác cô như một vùng đất lạ. Lúc bấy giờ, cô sẽ biết rằng những biểu lộ tình cảm của anh là chân thực, chứ không như một thứ ve vãn. Lúc đó, người đàn ông cũng biết sử dụng sự âu yếm như một ngôn ngữ để làm cho người vợ cảm thấy mình đẹp, mình được đánh giá cao, mình đáng yêu, chứ không chỉ như một thứ kích thích cần thiết cho hành động giao hợp. Theo một số chuyên gia về tâm lý, một trong những nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ trong đời sống hôn nhân là vì người ta không biết sử dụng sự âu yếm như một ngôn ngữ để diễn tả tình cảm. Nói cách khác, yếu tố lãng mạn trong tình yêu vợ chồng bị lãng quên. Trong đời sống của nhiều cặp vợ chồng, chỉ có hành động tính dục mà không có sự lãng mạn. Nghĩa là hành động tính dục chưa được sử dụng như một ngôn ngữ để diễn tả tình cảm sâu đậm họ có đối với nhau. Nhiều cặp vợ chồng chỉ xem sự âu yếm như một giáo đầu hay như một kỹ thuật cần thiết cho hành động tính dục. Họ kích thích thân xác nhau hơn là gặp gỡ và trao đổi cho nhau những gì là thầm kín nhất trong tâm hồn. Để cho sự âu yếm vừa mang màu sắc tính dục, vừa có tính lãng mạn, vợ chồng cần ý thức rằng âu yếm thiết yếu là một ngôn ngữ để diễn tả những gì là thầm kín nhất mà hai người dành cho nhau. Đó chính là ý nghĩa đích thực của điều mà chúng tôi gọi là hành động lãng mạn trong đời sống vợ chồng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu chương 13 câu 24 tới câu 30. Khi ấy Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: đừng. sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa, cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, trong tin mừng Chúa Nhật tuần trước, qua dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu đã giới thiệu cho chúng ta hình ảnh của Thiên Chúa, đấng luôn quảng đại gieo hạt giống lời Chúa trên mọi mảnh đất cuộc đời con người, với hy vọng sự đón nhận và trổ sinh hoa trái trên đó. Trong bản văn tin mừng tuần này, Chúa Giêsu nói đến một thực trạng của thửa ruộng đã được gieo hạt, cỏ lùng đan xen giữa lúa đồng. Người gieo giống gieo những hạt giống tốt, không gieo cỏ lùng trên ruộng của mình. Ấy thế mà cỏ lùng vẫn đan xen một cách đầy nguy hiểm. Cỏ lùng đã từ đâu mà ra? Ngay trong dụ ngôn, Chúa Giêsu đã nói tới kẻ thù đã làm đó. Đây là một dụ ngôn cho mọi thời đại, cho từng mỗi cộng đoàn và cho từng cá nhân. Chúng ta cùng tìm hiểu để cùng sống giá trị của sứ điệp được truyền tải trong dụ ngôn này. Trước hết chúng ta cùng nhận dạng kẻ thù và cỏ lùng của thời hiện đại. Cỏ lùng là một loại cỏ có hình dạng rất giống cây lúa lúc còn nhỏ. Vì thế, việc phân biệt giữa lúa và cỏ lùng khi cả hai còn nhỏ là điều rất khó. Khi cả hai đều phát triển, người ta có thể dễ dàng phân biệt giữa hai loại hơn. Tuy nhiên, lúc đó, rễ cỏ lùng bám rất chặt vào rễ lúa, thường người ta không thể nhổ chúng được. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh của cỏ lùng và lúa đồng để nói đến một thực trạng của đời sống con người, cả trong bình diện cộng đoàn lẫn bình diện cá nhân. Nói cách khác, Ngài đang nói đến sự đan xen giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thánh thiêng và tội lỗi, giữa người xấu và người tốt, trong mọi lĩnh vực của đời sống. Tuy nhiên, chính khi Chúa dùng hình ảnh cỏ lùng và lúa đồng mà chúng ta được gợi nhắc đến sự tinh vi của kẻ thù. Một sự đan xen giữa lúa và cỏ lùng khó có thể phân biệt ngay từ khởi đầu. Vì thế, chúng ta khó có thể phát hiện ra sự tinh vi của nó. Để tới khi có thể phát hiện ra thì lại rất khó để mà chữa trị. Chẳng hạn, trong lĩnh vực truyền thông đại chúng hiện nay, chúng ta có thể tiếp nhận rất nhiều nguồn tin khác nhau, được truyền tải nhanh, mau chóng và tinh vi. Nhưng rất nhiều người khó có thể phân biệt được tính giả thật của nó, khó phân biệt được cỏ lùng hay lúa đồng trong nội dung được truyền tải. Vì thế, nó đã dẫn đến những kết quả đáng buồn trong đời sống xã hội, cũng như giáo hội và cá nhân. Trong đời sống hàng ngày, cũng còn đó những giá trị sống bị đan xen giữa lúa đồng và cỏ lùng. Nhiều người bị lẫn lộn và không thể phân định nó. Cả ngay trong đời sống đức tin cũng thế. Những học thuyết, những cách thực hành cũng có khi bị đan xen giữa lúa và cỏ, làm cho chúng ta không thể phân định được đâu là việc làm của Thiên Chúa và đâu là việc làm của ma quỷ. Trong dụ ngôn, Chúa Giêsu chỉ nói đến việc gieo cỏ lùng vào ruộng lúa là do kẻ thù của ông chủ. Ngài không nhắc đến tên, không chỉ đích danh kẻ thù. Điều đó gợi nhắc cho chúng ta rằng những kẻ thù ẩn mặt trong đời sống đức tin của chúng ta vẫn đang hiện diện. Bên cạnh một Thiên Chúa người gieo giống quảng đại, vẫn ẩn hiện một khuôn mặt của kẻ thù, sẵn sàng phá hoại công trình của Thiên Chúa, sẵn sàng gây ra những bất lợi cho con cái Ngài. Việc nhận dạng kẻ thù vì thế cũng không phải là điều dễ dàng gì. Ông chủ trong dụ ngôn vì ngủ mà đã bị kẻ thù phá hoại. Một thái độ thiếu tỉnh thức sẽ là điều nguy hiểm cho chúng ta, như Chúa Giêsu đã từng nhiều lần nhắc nhở. Kế đến, chúng ta cùng nhau đi tìm một cái dạng thức để giải quyết vấn đề cỏ lùng. Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Trước sự ngang ngược và gian ác của kẻ thù, những người đầy tớ của ông chủ đã tỏ ra sốt ruột và muốn giải quyết ngay vấn đề cỏ lùng. Đây không chỉ là thái độ của những người đầy tớ của ông chủ trong dụ ngôn, mà rất nhiều khi đó còn là thái độ của chính chúng ta. Dù rằng chính bản thân chúng ta cũng chưa hoàn thiện đủ, nhưng trước những sự dữ hiện hiện rõ ràng, chúng ta đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi và tìm một giải pháp thích đáng để giải quyết nó. Câu trả lời của ông chủ đang gợi lên cho chúng ta thái độ rất khôn ngoan và đầy kiên nhẫn của người chủ ruộng lúa trong dụ ngôn. Đó là đợi tới mùa gặt. Đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, cần làm bật luôn cả rễ lúa. Cứ để cho cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến mùa gặt, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đằng khác, Chúa Giêsu trình bày dụ ngôn như Ngài nói, để nói đến hình ảnh của nước trời, của giáo hội của Ngài, sự đan xen giữa lúa đồng và cỏ lùng. Điều này gợi nhắc cho chúng ta hình ảnh một Thiên Chúa đầy kiên nhẫn trước cỏ lùng giữa giáo hội của Ngài. Giáo hội tự bản chất là một cộng đoàn thân thiện, nhưng giáo hội vẫn bao gồm những con người yếu đuối và tội lỗi. Cỏ lùng vẫn đan xen giữa lúa đồng trong lòng giáo hội. Thiên Chúa có thể tiêu diệt cỏ lùng theo cách của Ngài mà không hề làm tổn hại đến lúa tốt của Ngài. Nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn và đợi chờ. Cỏ không thể thành lúa, nhưng ông chủ vẫn kiên nhẫn. Con người dù là tội nhân, vẫn có thể thay đổi đời sống để trở nên tốt lành và thánh thiện. Thiên Chúa khoan dung và kiên nhẫn chờ đợi. Ngài nhìn rõ tấm lòng con người. Ngài tôn trọng sự tự do của con người. Ngài kiên nhẫn chờ mùa gặt. Dụ ngôn cũng gợi nhắc cho chính mỗi chúng ta. Thiên Chúa yêu thương và tôn trọng sự tự do của mỗi chúng ta. Chúng ta cần phải nỗ lực để giải quyết vấn đề cỏ lùng nơi cuộc đời chúng ta. Mỗi người cũng cần phải học nơi Chúa thái độ khôn ngoan và kiên nhẫn này. Đừng thất vọng về sự đan xen của cỏ lùng. Đừng vội vàng giải quyết nó cho tổn hại đến lúa đồng. Nhưng hãy cố gắng vun trồng để làm tốt hơn lên những bông lúa, những nhân đức của chúng ta. Trong đời sống cộng đoàn, đừng cố gắng để loại trừ những người lỗi lầm, nhưng hãy sống thật tốt và tốt hơn nữa. Chính những bông lúa tốt cũng có khả năng ngăn chặn sự phát triển của cỏ lùng. Sự thiện sẽ chiến thắng sự dữ, sự ác. Kính thưa quý vị và các bạn, Thiên Chúa không gieo cỏ, nhưng thế giới vẫn đầy cỏ. Cỏ lùng đang ẩn hiện giữa lúa đồng trong nhiều góc cạnh, nhiều lĩnh vực của đời sống chúng ta. Hãy luôn sống tỉnh thức và nỗ lực để lúa tốt thêm tốt. Sự kiên nhẫn với sự trợ giúp của ân sủng sẽ giúp chúng ta chiến thắng sự dữ. Lạy Chúa, Chúa kiên nhẫn chờ đến mùa gặt, ngày tấn trung để loại cỏ lùng. xin dạy chúng con biết học thái độ kiên nhẫn với chính lỗi lầm của chúng con và lỗi lầm của anh em. Lạy Chúa, khi tạo dựng nên con, Chúa không cần hỏi ý kiến con, nhưng để cứu độ con, cần sự cộng tác của con. Thánh Augustino đã cảm nghiệm điều này và đã cộng tác với ơn Chúa để biến đổi bản thân Ngài. Xin Chúa dạy chúng con sống kinh nghiệm đã làm cho cỏ lùng trở thành lúa tốt của Thánh Augustino trong từng ngày sống của chúng con. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cuộc đời bon chen giữa muôn con người, cùng niềm lo lắng áo cơm bạc tiền. Này người bạn ơi, chớ quá buồn lo, hãy cứ yêu cha quan phòng là Thiên Chúa, chẳng gặt chẳng réo lũ chim trên trời, chẳng vệt chẳng máy đóa hoa ngoài đồng, ngày ngày chim ca hát tương cùng hoa, thấy lũ chim nó hoa kia đẹp hơn áo vua. Này bạn ta quý hơn là loài chim đó hoa, thì băn khoăn ngày mai làm chi?
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thời gian gần đây vì lý do sức khỏe nên tôi phải rời bỏ tất cả mọi công việc để ở nhà lo chữa bệnh và chỉ làm một vài việc nhẹ nhàng phù hợp với khả năng sức khỏe cho phép. Bạn bè, anh chị em, khi biết tin tôi đau bệnh, đã thăm hỏi qua điện thoại hoặc đến tận nhà. Qua những cuộc trò chuyện, tôi phát hiện ra rằng, nội dung câu chuyện được mọi người đề cập đến nhiều nhất đó là những lời than thở đại loại như sau. Bà ơi, tôi mệt mỏi và muốn điên cái đầu lên đây. Bài vở thi cử thì nhiều, công việc cũng nhiều. Tôi không biết làm cái gì trước, cái gì sau, áp lực quá. Em gái tôi thì kêu trời, kêu đất. Chị ơi, công việc của em bận rộn quá. Nào là cơm nước lo cho chồng con, nào là việc nhà, nào là việc buôn bán. Công việc của em luôn tay luôn chân, từ 5 giờ sáng cho đến 7-8 giờ tối. Áp lực quá, chị ơi. Một nữ tu trẻ khác thì tâm sự. Chị ơi, em bận rộn quá, mở mắt từ 3 giờ rưỡi sáng cho đến 8-9 giờ khuya em mới được nghỉ tay. Sáng sớm thì kinh hạt lễ lạy, về đến nhà ăn uống vội vàng rồi dạy học mẫu giáo cho đến 4-5 giờ chiều. Dạy xong lại lo kinh hạt, ăn uống buổi chiều, rồi lại hối hả ra giáo xứ phục vụ. Em bị áp lực quá. Một phụ nữ trung niên hàng xóm chia sẻ, con biết không, cô không lo lắng gì cả. Sức khỏe cô tốt lắm, giờ này cô hơn 50 tuổi rồi, mà Chúa ban cho cô vẫn chưa phải mất tiền mua viên thuốc nào. Cô chỉ có một bệnh là bệnh thiếu tiền thôi. Áp lực về tiền bạc lắm, con ạ. Thế đấy, từ người bình dân cho đến kẻ trí thức, cũng như người tu hành, đều phải đối mặt với hai chữ áp lực. Và biết chắc rằng còn nhiều thứ áp lực đủ loại hạng người từ giàu sang quyền thế cho đến nghèo hèn thống khổ. Ở đâu cũng nghe thấy áp lực. Không biết ai đặt cho chúng ta áp lực để rồi chúng ta phải kêu trời, kêu đất. Phải chăng chúng ta đã tự tạo cho mình và tạo cho người những áp lực này nọ rồi ta tự trách đời, trách người? Một vị giám khảo của chương trình Bước Nhảy Hoàng Vũ vừa mới kết thúc gần đây, khi thấy các thí sinh quá căng thẳng trong khi biểu diễn, ông đã nói rằng, các bạn đừng căng thẳng, hãy coi đây là một trò chơi, hãy khiêu vũ hết mình thôi, chứ đừng nghĩ đến bất cứ một áp lực nào, thì bạn mới tự nhiên và có thể đạt được điểm cao. Có một thí sinh khi được hỏi, vì sao những buổi đầu bạn thi thấy bạn rất căng thẳng, nhưng càng về sau thì thấy bạn rất thoải mái và tự nhiên với bài nhảy của mình? Cô ta đã trả lời, vì ban đầu em rất bị áp lực bởi phải đoạt vị trí cao, phải chiến thắng, phải luôn mong chiếm lĩnh tình cảm từ phía khán giả, nên em rất căng thẳng. Nhưng từ khi hôm em rơi vào vòng nguy hiểm, có thể bị loại ra bất cứ lúc nào, thì em không còn nghĩ đến việc thắng thua nữa, mà chỉ biết luyện tập và diễn cho hết mình thế thôi. Cuối cùng, cô đã là người đoạt chức vô địch trong chương trình này. Quý vị và các bạn thân mến! Hãy coi cuộc sống này như một trò chơi, một cuộc trải nghiệm, và là nơi để yêu thương, phục vụ và cống hiến hết mình, chứ không phải là nơi để tích lũy hay để hơn thua lẫn nhau, thì cuộc sống của ta ngay lập tức sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhàng, bình an và hạnh phúc. Chúng ta bị áp lực là do chúng ta hay nhắm vào thắng thua được mất, vào sự chiếm hữu không bờ bến, vào sự ngưỡng mộ và kỳ vọng của kẻ khác, vào đủ mọi thứ ngẫu tượng do chúng ta đặt nên. Nếu một ngày nào đó, ta không biết tự thoát ra khỏi vòng xoáy áp lực của đủ mọi thứ ảo tưởng do chúng ta và do xã hội này dựng nên, nếu chúng ta không khôn ngoan và can đảm giảm áp lực cho cuộc sống của chính mình, thì thực sự chúng ta chưa phải là sống và tận hưởng cuộc sống, mà chỉ đang tồn tại, đang kéo lê cuộc đời của mình mà thôi. Không ai có thể đặt áp lực cho ta ngoài ta. Và nếu thật sự cuộc sống có đặt áp lực lên ta, thì ta vẫn có thể và có quyền làm chủ nó. Để giảm bớt căng thẳng và áp lực, các chuyên gia khuyên chúng ta nên học biết cách tổ chức và quản lý thời gian của mình sao cho hiệu quả. Vì mỗi ngày, ai trong chúng ta cũng đều có quỹ thời gian là 24 giờ, nhưng mỗi người đều có biết bao nhiêu công việc phải làm. Chúng ta cần phải biết đánh giá tầm quan trọng của từng công việc, để chỉ chọn làm những việc thực sự quan trọng cần thiết và dám sẵn sàng từ chối một cách không thương tiếc những việc mà chúng ta không thể làm hoặc không đủ thời gian để làm. Hãy khôn ngoan quản tất cả những áp lực này nọ mà xã hội đang trói buộc ta. Hãy tập sống hài lòng với những khả năng và giới hạn hiện có của mình. Bạn hãy học như bạn đang tận hưởng những khoảnh khắc được khai sáng bởi kho tàng kiến thức của nhân loại, chứ không phải học để đối phó, để chỉ mong lấy được điểm số. Khi bạn vất vả nhọc nhằn vì cơm áo gạo tiền, vì chăm sóc gia đình con cái, chăm sóc người khác, thì hãy làm như thế bạn đang tận hưởng những khoảnh khắc được sáng tạo, được phục vụ và yêu thương, chứ không phải đang gánh những gánh nặng cuộc đời. Và nếu đã thấy cố gắng hết sức rồi mà thấy mình vẫn còn bị áp lực của cuộc sống, thì hãy nhớ lời mời gọi của Thầy Giê-xu rằng, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tận hưởng cuộc sống này như chúng con đáng được tận hưởng, chứ không phải tất tả chạy theo những phù du mộng tưởng, để rồi hủy hoại chính sự bình an mà Chúa đã đặt để trong cõi lòng chúng con. Xin cho chúng con biết đến với Chúa và học cùng Chúa khi chúng con phải đối diện với những nhọc nhằn vất vả, để được Chúa cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Amen.
Việc nhỏ đừng khinh, hãy luôn trung thành để được quy cho chức cao tăng nhiều. Phụng sự vì Cha, thánh lễ là đây, đám đất Chúa ban cho con người để vun tưới. Mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu, là làn hương thơm đức tôn nhân Ngài. Việc làm của ta khúc hát ngợi ca, hãy mến yêu Cha luôn tâm hồn luôn sáng tỏ. Lo gì ngày mai mai sẽ lo gì mặc chi ăn uống chi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.